Thánh nữ Teresa Avila và qua phần trình bày của Nguyệt Nha và Kim Hà. Sự hăng hái thái quá của bạn bè thân hữu Teresa vô tình làm lợi cho các đối thủ của mẹ. Người ủng hộ mẹ nhiệt tình nhất là cha Garcian, vô tình đã trở thành người làm thiệt hại cho mẹ nhiều nhất. Mẹ gặp linh mục này trong khi xây dựng một tu viện mới ở Vias. Cha này trẻ hơn mẹ tới 30 tuổi, đầu hói và cơ thể rắn chắc, rất giỏi về các vấn đề thần học, nhưng lại rất vụng về khi xử thế với người khác. Cha rất nhiệt tình và là người tốt bụng, nhưng hơi cố chấp, táo bạo và ưa gây hấn khi theo đuổi mục tiêu của mình. Ngài là một người có nhiều nét tốt, nhưng cũng không thiếu chi khuyết điểm. Ban đầu Teresa chỉ thấy sự nhiệt tình và những đức tính tốt của Ngài. Mẹ đặt Ngài làm bề trên tu viện ở Vias, và chẳng những giao cho Ngài nhiệm vụ tổ chức các nhà dòng theo khuynh hướng cải cách khác, mà còn chọn Ngài làm cha giải tội của mình nữa. Với lòng hăng hái muốn phục vụ mẹ, cha Garcian đã lập tức đi tổ chức các tu viện đi chân đất ở Granada và Peñula. Thế nhưng Granada và Peñula lại nằm trong vùng đất Andalusia, và đây là một chứng cớ rất tốt để các tu sĩ cát nguyên theo phái đi giày dùng để chống lại chương trình cải tổ nhà dòng. Quả thực, khi đồng ý cho lập những nhà dòng mới, cha bề trên tổng quyền không nhắc tới Andalusia, và như vậy phe cải cách đã vượt quá giới hạn của mình. Những cơ sở thành lập ở Andalusia vì thế không hợp pháp.
Một đồng minh khác của Teresa là vị kinh lược của tòa thánh tên Vargas đã vô tình làm các đối thủ của Teresa thêm phẫn nộ. Khi chọn cha Gracian trong nhiều người rất có khả năng làm đại diện của mình tại Andalusia, và như vậy các tu sĩ cát minh đi giày phải nằm dưới quyền tài phán của một tu sĩ cát minh phe cải cách. Phe đi giày ở những chỗ khác đã chụp lấy biến cố có tính cách địa phương này để đòi phải triệu tập một tổng đại hội dòng tại Piacenza, và lúc đó cha bề trên tổng quyền thấy cần phải ngừng bảo vệ Teresa để làm dịu tình hình. Hội đồng nhất trí đóng cửa các cơ sở mới lập ở Andalusia. Nếu có ai kháng cự thì sẽ xử với tinh thần thẳng thắn, không khoan nhượng, để tránh mọi sự can thiệp không hay. Cha Rubio đã xin tòa thánh triệu hồi cho Vargas về và đặt một tu sĩ cát minh người Bồ Đào Nha rất ghét phong trào cải tổ làm vị kinh lược của tòa thánh. Như thế công cuộc cải tổ ở Andalusia gần như hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng phe địch vẫn thấy chưa đạt được mục tiêu chính là loại trừ người lãnh đạo phong trào cải tổ, tức là mẹ Teresa. Muốn làm việc này cần phải có một kế hoạch khác, như tạo một sự căng đan để làm xôn xao cả nước Tây Ban Nha. Teresa đang được tiếng là thánh thiện và cần phải phá hoại thanh danh ấy. Cuộc sống và thái độ của Teresa vô phương trách cứ, từng ấy chưa đủ để kẻ thù của mẹ bỏ ác tâm ác ý. Nếu không có sự kiện để vu cáo thì phải tạo ra. Kẻ thù của mẹ rất tài tình trong việc này. Cha Gracian đã phạm những sai lầm nghiêm trọng, nhưng Teresa vẫn chưa cách chức Ngài. Mẹ vẫn giữ cha làm linh mục giải tội và vẫn để Ngài tháp tùng cho những chuyến công du. Tại sao mẹ lại phải bám vào một tu sĩ dại dột ấy? Phe vu khống đã khéo léo trả lời như sau.
Rõ ràng vì cha là nhân tình của mẹ, vì mẹ muốn bày tỏ tình yêu với cha, vì mẹ cần cha trong những lần du hí ấy.
Teresa vừa tới nơi nào để lập cơ sở mới cho phong trào cải tổ, thì ở đó mẹ đã nghe thấy tiếng đồn ấy, và qua tiếng đồn ấy người ta đang tìm cách phía vào kế hoạch của mẹ. Trong một lần công du tới Sevilla, Teresa cho 10 nữ tu và cha Gracian tháp tùng. Suốt 10 ngày họ phải chịu cái nắng như thiêu đốt ở miền nam Tây Ban Nha, lương thực của họ chỉ là ít con cá ướp muối, đi hàng mấy dặm liền mà không tìm thấy một giọt nước. Mệt mỏi và khát nước, mẹ đã cho mọi người dừng lại và ghé vào một quán trọ bên đường. Đám lưu manh say sưa chế nhạo các nữ tu và đe dọa tấn công họ, nhưng một băng công tử đã rút kiếm kịp thời để giải cứu họ. Sau cùng, Teresa và đoàn tùy tùng của mẹ đã có thể lên đường và sau bao khó khăn họ đã tới Sevilla.
Đây là thành phố vàng bạc. Nơi đây các tàu buôn chở những món hàng quý từ Mexico và Peru tới. Dân chúng tại đây chỉ biết có vàng. Vàng là chúa của họ và đạo của họ là hưởng lạc thú trên đời. Thế nên một phụ nữ đến giảng về sự nghèo khó, từ bỏ và thinh lặng, không thể nào được mọi người rộng tay tiếp đón. Dĩ nhiên tiếng đồn về những chuyện tình của Teresa đã dập được rất tốt. Cả thành Sevilla đều đứng lên chống mẹ. Ngay cả Đức Tổng giám mục già nua, một Kitô hữu tốt lành và đạo đức, cũng hết sức thành kiến với mẹ, đến nỗi chẳng những ngài rút mất pháp thành lập tu viện ở địa phương ngài, mà còn từ chối tiếp kiến mẹ nữa. Thế nhưng, đối thủ của Teresa vẫn chưa thỏa mãn, nên việc mẹ có mặt ở Sevilla đã là một sỉ căng đan rồi. Cho nên theo lời khuyên của họ, Đức Giám mục liền ra lệnh cho Teresa rời thành phố ngay lập tức. Thế nhưng chính khi hăng hái thái quá như vậy, thì toàn bộ âm mưu của họ bị phá vỡ. Đức Giám mục cho triệu người phụ nữ bịt bợm ấy đến để thông báo lệnh trục xuất. Nhưng khi mẹ bước ra khỏi phòng, ngài bỗng nhận thấy sự thánh thiện của mẹ nên đã cho mời lại và cho phép thành lập tu viện. Ngài ủng hộ mẹ hết mình. Khi tu viện Thánh Tư Xe ở Sevilla được làm phép, chính Đức Tổng Giám mục đã đích thân đi đầu đoàn rước. Rồi khi mẹ Teresa trực quỳ xuống nhận phép lành từ phía của ngài, thì ngài đã ra tay trước và tự mình quỳ xuống xin mẹ ban phép lành của sự thánh thiện cho ngài. Thấy vậy, nhiều tín hữu Sevilla đã đứng về phe Teresa, nhiều thiếu nữ con nhà giàu đã bỏ chăn nệm êm ấm để xin vào tu ở tu viện của các nữ tu đi chân đất. Tình hình biến chuyển bất ngờ, vì thế làm các nữ tu cát minh đi giày giận điên lên. Họ chuẩn bị ngón đòn thứ hai và tin chắc rằng lần này sẽ khử được Teresa vĩnh viễn. Họ đã khéo léo cài một người phía họ vào làm tập sinh ở tu viện đó. Một ngày kia, người nữ tu đi chân đất ấy chạy trốn khỏi tu viện, phao tin rằng mẹ Thánh Teresa đánh đập nữ tu, bắt họ thú tội với mẹ, như thể mẹ là cha dạy tội vậy. Lời buộc tội thứ hai này hết sức nghiêm trọng, vì đó là một trong những chủ trương của phe thần khải bị tòa điều tra tôn giáo kết án là lạc đạo.
Một sáng nọ, khi cha Gracian đến cổng tu viện Thánh Giuse, lính gác ngồi trên ngựa không cho ngài vào. Khi hỏi thăm mẹ Teresa, ngài mới biết là mẹ đã bị bắt giữ. Trường hợp của Teresa là một trường hợp đặc biệt vì nó liên hệ tới không những Sevilla và dòng Cát Minh mà cả tới Roma cũng như triều đình Roma. Tòa điều tra tôn giáo đã không bỏ qua một sự vất vả nào. Họ xét lại tất cả những lời buộc tội trước kia, kể cả lời tố cáo của công chúa Eboli, vì họ muốn xem xét một lần thay cho mọi lần Teresa có phải là nhà cải tổ dòng theo tinh thần của công đồng Canto hay chỉ là một người lạc đạo đê tiện. Nạn nhân yên lặng và bình tĩnh đứng trước các quan tòa, không nói một lời để bào chữa cho mình. Mẹ nhìn đại pháp quan như không thấy nét giận dữ của vị ấy, mà chỉ thấy nét mặt nhân từ của Chúa đang ngồi xét xử mẹ. Chú đang giận dữ nhìn các kẻ tố cáo mẹ, rồi khi mắt chú hướng về mẹ, ngài như mỉm cười khích lệ mẹ. Teresa lại xuất thần. Khi cơn xuất thần ấy trôi qua, mẹ trở lại với phòng xét xử, đối diện với viên đại pháp quan. Thì những gì mẹ thấy trong thực chiến này đã thành sự thật. Viên đại pháp quan đang giận dữ nhìn những kẻ tố cáo mẹ, rồi quay sang nhìn mẹ, vị ấy mỉm cười khích lệ mẹ rồi phán.
Chị được sạch tội. Những gì chị đã làm và đang làm đều hợp ý Chúa, cứ về và tiếp tục công việc của chị.
Tuy nhiên các cư sĩ Cát Minh đi giày vẫn muốn bênh vực đường lối phục vụ Chúa thoải mái của họ. Chính khi thấy chiến dịch phù khống của mình đã thất bại hoàn toàn qua lời tuyên bố tráng án của tòa điều tra, họ lại bất thần nhận được sự hậu thuẫn. rất quyền thế của cha Tostado, đại diện được bổ nhiệm tại hội nghị dòng các minh ở Piacenza, vừa tới Tây Ban Nha để cho thi hành những quyết định vừa được hội nghị thông qua chống lại Teresa. Cha mang theo đủ thứ giấy phép, hy vọng của phe kia như sống lại, bây giờ kế hoạch của họ có thể thành công rồi. Teresa bị cấm tiếp tục công việc của mình. Tostado đã ra lệnh cho mẹ phải rút về một tu viện nào tùy ý và không được lập thêm nhà mới nữa. Mẹ nói,
chẳng khác nào tống tôi vào ngục.
Mẹ chọn tu viện Thánh Tư Xe ở Toledo, còn cha Christian đã vội vàng triệu tập một đại hội các tu sĩ đi chân đất. Em đã bị bắt giữ theo lệnh của cha Tostado. Mọi sự dường như đang xoay chiều thuận lợi cho phe theo quy chế khoan nhượng. Omanento, sứ thần tòa thánh ở Tây Ban Nha, một người rất ủng hộ công cuộc cải tổ của các tu sĩ đi chân đất, bất ngờ qua đời. Các tu sĩ phát minh đi giày đã thuyết phục Đức Giáo Hoàng chỉ định Đức Giám mục Seca của Piacenza thay thế sứ thần ấy. Vị tân sứ thần này mang đủ mọi thành kiến với các tu sĩ đi chân đất. Ngài gọi Teresa là con người không bao giờ chịu ở yên và tóm tắt nhận xét của mình về Teresa như sau. Đó là một phụ nữ cứng đầu, hỗn xược, đã phổ biến những lý thuyết nguy hại, lấy chiêu bài là vì lòng đạo đức nhiệt thành, một người đã bỏ tu viện của mình, bất chấp lệnh của các bề trên, một người đầy tham vọng, giảng dạy thần học như thể mình là một tiến sĩ hội thánh, coi kinh giáo huấn của Thánh Phaolô rằng phụ nữ không được giảng dạy. Bất cứ điều gì Tostado ban hành thay mặt dòng cát minh đều được Đức cha Sega chuẩn nhận nhân danh Đức Giáo Hoàng. Khi Teresa rút về Toledo, đã thấy lưu hành những tập tài liệu đủ loại chống lại mình. Thế nhưng, mẹ đã quen chịu đựng những khổ cực, phiền muộn, nên không quan tâm lắm tới chuyện đó, mẹ nói.
Những thứ ấy làm tôi vui, xin Chúa tha cho họ. Tuy nhiên, nếu họ tố cáo tôi ngay thì hay lắm. Vì chẳng ai tin những lời họ tố cáo. Lúc đó, một biến cố xảy ra khiến Teresa không thể bàng quan mà phải nghĩ tới biện pháp đối phó. John Thánh Giá bỗng dưng bị đưa đi và bị bắt theo kiểu vô đạo đức. Ngài bị các tu sĩ đi giày bắt cóc và giấu đi. Teresa cố gắng tìm ngài nhưng vô ích. Sau khi sứ thần tòa thánh thông qua bản án chống Teresa, và sau khi phổ biến văn thư ấy trong hàng giáo sĩ ở Tây Ban Nha, chẳng ai dám giúp Teresa tìm kiếm cha Gioan Thánh Giá. Teresa phải đương đầu với một mặt trận đoàn kết các kẻ thù của mình. Tự nhiên Teresa nghĩ tới vua Philip đệ nhị. Không những ông là vua nước Tây Ban Nha, mà còn là người có thế lực nhất trong thế giới Kitô giáo thời đó. Một lời nói của hoàng đế có sức mạnh không kém chi lời nói của Đức Giáo Hoàng. Nếu tranh thủ được sự hậu thuẫn của Đức Vua, Teresa sẽ thắng kẻ thù, kể cả sứ thần tòa thánh. Như một nhà ngoại giao tài ba rất nhanh nhẹn trong việc tranh thủ sự ủng hộ của các người quyền thế, Teresa thảo một lá thư và gửi cho Đức Vua, dùng những từ ngữ rất cảm động để trình bày âm mưu của kẻ thù đối với công cuộc cải tổ, cũng như cho ngài biết việc bắt cóc một người thuộc phe mẹ, một người rất kính Chúa. Cuối cùng xin Đức Vua bảo vệ mình. Vua Philip đệ nhị hồi âm ngay lập tức. Ông đã đọc tập tiểu sử của Teresa và còn cẩn thận giữ một bản sao trong chiếc hộp đặc biệt. Đi đâu cũng mang chìa khóa theo. Tập tiểu sử ấy đã đem lại cho Đức Vua những an ủi và khích lệ mà ngài đang tìm kiếm. Đức Vua cũng đã đọc biên bản kể lại những thị kiến của Teresa. Ngài thấy không cần tìm thêm chứng cứ để minh chứng sự vô tội của Teresa và sự bất công của những kẻ tố cáo Teresa. Nhà vua đã quá dành các quần thần vốn hay xua nịnh và các chức sắc hội thánh đầy mưu mô, nên cảm thấy thích gặp vị thánh kia. Ngài sai phái viên đặc biệt đi mời Teresa đến hội kiến.
Một lần nữa, Teresa lại ngồi vào xe không nệm nướng để đi tới thủ đô Madrid. Một trận bão tuyết đã làm mẹ trễ mấy ngày ở Valladolid, và đến giữa tháng 12 năm 1577, mẹ mới đến cung điện của vua. nhà cầm quyền thế giới, thế lực nhất sắp đối diện với đại diện của một vương quốc không thuộc về thế giới này. Đó là một cuộc hội kiến đi ra ngoài khuôn khổ bình thường của các cuộc hội kiến tại triều đình. Teresa mở đầu cuộc đàm đạo bằng cách nhắc lại những nhận xét miệt thị của sứ thần tòa thánh về mình. Rồi mẹ nói,
thưa Hoàng thượng nghĩ xem, đây có phải là người phụ nữ cứng đầu hỗn xược đã phổ biến những giáo lý độc hại, làm chiêu bài là do lòng đạo đức nhiệt thành hay không?
Nhà vua dường như có một nhận xét khác, vì bất ngờ người bỏ cung cách oai nghiêm để như mẹ Teresa kể lại, cúi đầu lịch sự chưa từng thấy. Lời thỉnh nguyện của Teresa và câu trả lời của đức vua đã được quyết định chỉ trong mấy câu ngắn ngủi đó. Sau khi nghe Teresa trình bày trường hợp của mẹ và lời thỉnh nguyện xin đức vua giúp đỡ, Philip mới hỏi,
đó là tất cả những điều bà muốn phải không?
Teresa thưa lại, thần xin vậy là nhiều lắm rồi. Đức vua trấn an,
vậy bà hãy yên tâm, mọi sự sẽ diễn ra như bà muốn.
Đức vua nói như một người đứng trước mặt vị thánh, chợt nhớ đến thân phận tôi tớ của mình khi ngồi trên ngai. Khi vua Philip đệ nhị bắt đầu thực hiện lời hứa, ông đã làm như một nhà độc tài phản đối những âm mưu mà một người ngoại quốc Bồ Đào Nha là Tostado đã tự ý thực hiện trên đất nước Tây Ban Nha để chiếm một vị thánh người Tây Ban Nha. Đức vua chỉ cần ra lệnh cho người ngoại kiều đáng ghét ấy rời khỏi nước Tây Ban Nha. Khi Zega yêu cầu mở cuộc hội kiến, nhà vua đã phải ngồi nghe một loạt những lời khiển trách kép giao. Thế nhưng ngay trong những chữ đầu tiên, đức vua đã đáp lại cho vị đại diện Lý Giáo Hoàng đúng trọng tâm vấn đề.
Tôi biết các tu sĩ theo quy chế khoan nhượng rất ghét công cuộc cải tổ nhà dòng. Thế nhưng như vậy hẳn là không tốt, vì các tu sĩ đi chân đất đang sống một cuộc sống hoàn thiện, rất nghiêm nhặt. Ngài có cổ võ nhân đức không? Vì người ta cho tôi biết ngài không ủng hộ các tu sĩ đi chân đất.
Nhà vua yêu cầu Seca mở cuộc điều tra vô tư về công cuộc cải cách. Nhà ngoại giao Roma không thích đụng độ với ông vua hết sức kỳ tô giáo này nên đã đồng ý. Sau một cuộc điều tra công minh, mọi người đều thấy những lý do buộc tội Teresa và công cuộc cải cách đều không đứng vững. Seca thấy mình và cả Đức Thánh Cha đã bị một đám người manh tâm ác ý đánh lừa. Thế là chính tòa thánh đã ra sắc lệnh buộc chấm dứt vĩnh viễn mọi âm mưu của các tu sĩ cát minh đi giày nhằm chống lại các tu sĩ cát minh đi chân thất. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 đã ra sắc lệnh công nhận công cuộc cải tổ bằng cách lập một dòng riêng cho những tu sĩ cát minh đi chân thất. Như thế phong trào của Teresa đã giành được sự độc lập, từ nay không có gì có thể cản trở sự tăng trưởng của dòng.